Xin tiền trọng kính chào quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng Chúa Nhật chúng ta được đến thờ phượng Chúa, và tôi mong rằng chúng ta thật sự trân trọng những giây phút mà chúng ta đến để gặp gỡ Ngài. Có một tin vui, ngày 25 tháng 3 là ngày thứ ba tới đó, tôi có giới thiệu một số thanh niên trong hội thánh của chúng ta để được gặp Thủ tướng Chính phủ. Đó cũng là một cái sự vinh dự phải không? Nhưng mà đối với tôi đó, không có một cuộc gặp gỡ nào quan trọng hơn là chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời. Amen ạ. Vì Chúa là vua của thiên đàng. Và đôi khi chúng ta quên đi điều này. Chúng ta chỉ nghĩ rằng khi mình đến thờ phượng Chúa là mình chỉ đến theo một nghi thức trong một ngày sáng Chúa Nhật bình thường mà thôi. Nhưng không phải đâu thưa quý vị, ông bà, anh chị em. Chúa là vua và chúng ta đang đến để tôn thờ một vị vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Và ở tại nơi chúng ta đang thờ phượng này được gọi là thiên cung. Thiên cung nghĩa là cung điện của vua thiên đàng. Và có một bài thánh ca số 211, Giê-xu ngự cùng ấy nơi thiên cung. Lời thánh ca hát thế này: Hallelujah, ô thiên đàng đây, tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây, dầu qua thương hại lục địa mênh mông, Giê-xu ngự cùng ấy nơi thiên cung. Ông bà anh chị em, chúng ta hãy cảm ơn Chúa rằng Chúa ơi, con đang ở trong thiên cung của Chúa để tôn vinh và thờ phượng Ngài. Ngài là vua của chúng con. Và chủ đề vị vua xuyên suốt trong sách Matthew mà tôi muốn học cùng với hội thánh. Tôi biết rằng sắp tới các nhóm nhỏ tế bào sẽ học sách Phúc âm Matthew. Nên là tôi sẽ đi một loạt bài về bài giảng về sách Matthew để chúng ta cùng học lời Chúa với nhau. Matthew là ai? Matthew là một trong 12 môn đồ mà Chúa Giê-xu đã kêu gọi. Trước khi Chúa Giê-xu kêu gọi ông thì ông làm nghề thu thuế, là trưởng của những người thu thuế, hay gọi là cục trưởng cục thuế đó. Nhưng mà công việc của Matthew không đơn giản, bởi vì ông thu thuế cho người La Mã là đế quốc đang bóc lột dân tộc Do Thái của ông. Vì vậy Matthew và người Do Thái đó thì người ta cho rằng ông là người phản quốc và người ta rất là ghét Matthew. Nhưng mà một ngày đẹp trời ông vẫn làm công việc của mình tại thu thuế đó. Chúa Giê-xu đi qua và gọi rằng: Matthew, hãy theo ta. Và Kinh Thánh chép thì ông đã bỏ công việc của mình mà đi theo Chúa. Ở trong Matthew đoạn 9 câu số 9. Và từ đó Matthew đã dâng cuộc đời của mình để đi theo Chúa Giê-xu, trở nên là môn đồ của Ngài. Và chủ đề chính trong sách Matthew là gì? Đó là Chúa Giê-xu là vua của vương quốc thiên đàng. Và đó là điều mà chúng ta sẽ học xuyên suốt trong sách Matthew này. Chúng ta sẽ xem bố cục của sách Matthew để chúng ta cùng hiểu đó. Bố cục của sách Matthew được chia như sau. Đoạn 1 và đoạn 2 là giới thiệu về vua. Đoạn này thì thường hay giảng trong các lễ Giáng sinh. Nên tôi sẽ để dành cái phần này để giảng cho Giáng sinh năm nay. Thứ hai là sự chuẩn bị của vua là từ đoạn 2 cho đến đoạn 4 câu 16. Và đoạn Kinh Thánh chúng ta học ngày hôm nay nằm ở trong sự chuẩn bị của vua. Sự giảng luận của vua ở đoạn 4 câu 17 đến đoạn 9 câu 35. Và chương trình của vua từ đoạn 9 câu 36 đến đoạn 16 câu 20. Sự khổ nạn của vua đoạn 16 câu 21 đến đoạn 27 câu 66. Và quyền năng vinh quang của vua là đoạn 28. Đó là bố cục mà chúng ta nên ghi nhớ để mỗi khi chúng ta nghe lời của Chúa, học trong sách Matthew này, chúng ta sẽ đi theo những chủ đề này. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm lời Chúa trong Matthew chương 3 từ câu 1 đến câu số 12 mà người trưởng hướng dẫn chương trình vừa đọc cho chúng ta, với chủ đề là vương quốc thiên đàng. Cảm ơn Chúa vì sau 400 năm Đức Chúa Trời đã yên lặng hoàn toàn với người Do Thái, nghĩa là Chúa không sử dụng bất cứ một tiên tri nào để phán lời của Chúa cho người Israel. 400 năm đó là khoảng thời gian dân của Chúa hoàn toàn không nhận được bất cứ thông điệp gì từ Đức Chúa Trời. Nhưng sau 400 năm đó thì Đức Chúa Trời đã dấy lên một người rất là vĩ đại, có tên là Giăng Báp-tít. Giăng Baptít không phải là ông Giăng theo hội thánh Baptít. Nhưng mà Giăng Baptít, biết Baptít ở đây nghĩa là báp tem. Và Chúa kêu gọi ông Giăng này để làm báp tem cho người Do Thái, cho những người ngoại trong thời đó. Và ông được gọi là Giăng Baptít là như vậy. Giăng Baptít không phải tự nhiên xuất hiện đâu. Nhưng mà trước ông 700 năm thì nhà tiên tri Ê-sai đã nói về sự hiện diện của Giăng Baptít. Trong Ê-sai đoạn 40 câu 3 có chép rằng: có tiếng người kêu lên trong hoang mạc, hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài. Và Ma-thơ đã ghi lại rằng ông Giăng xuất hiện với một công việc, đó là người mở đường cho Chúa hay là người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Quý vị ông bà anh chị em thường thấy các nguyên thủ quốc gia khi họ đi viếng thăm một cái địa điểm nào đó thì có một đoàn tùy tùng đi trước để dọn đường, để cho chuẩn bị các công tác chuẩn bị để tốt nhất để đón cái vị nguyên thủ quốc gia đó. Thì ông Giăng Baptít được kêu gọi như vậy. Ông đến trước để làm công tác chuẩn bị cho sự xuất hiện của vua thiên đàng là Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy ở trong Ma-thơ chương 3 câu 4 đó, thì mình thấy ông Giăng này hơi kỳ cục phải không? Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng ra, ăn châu chấu và mật ong rừng. Có ai trong quý ông vị, ông bà, anh chị em có cách sống như Giăng không? Cách sống của Giăng Baptít đó, đó là hình ảnh của những người tiên tri mà Đức Chúa Trời sử dụng ở trong Cựu Ước. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng khi Giăng Baptít đến xuất hiện ở trên thế giới này thì ông đã lựa chọn một con đường, đó là phục vụ cho vua thiên đàng. Và để phục vụ cho vua thiên đàng, ông đã không có một cái điều gì để sống cho chính mình. Ông không sống cho chính mình, nhưng ông đã lựa chọn cách để sống cho chức vụ của ông, cho vương quốc của Chúa. Vì vậy ông lựa chọn, ông sống trong hoang mạc. Ông lựa chọn về một cái hình ảnh là một người tiên tri đến để giao báo về tin lành của Chúa Giê-xu. Và cuối cùng thì Giăng Baptít đã bị chém đầu ở trong Ma-thơ đoạn 14 câu số 10. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ học về sứ điệp của Giăng Baptít đã giao giảng cho dân chúng. Ông giao giảng điều gì? Ở trong đoạn 3 câu 2, xin chúng ta cùng đọc với nhau câu kinh thánh này. Chúng ta cùng đọc: hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Đó là sứ điệp mà Giăng Baptít đã giao giảng để chào đón vua thiên đàng. Có hai điều chúng ta sẽ học trong buổi sáng ngày hôm nay. Thứ nhất, vương quốc thiên đàng là gì? Và điều thứ hai là vương quốc thiên đàng dành cho ai? Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng hiệp lòng để cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu và lựa chọn chúng con từ con người tội lỗi, con người xấu xa, từ một con người đáng chết, từ một dân chống nghịch Đức Chúa Trời, mà Ngài đã cứu chúng con trở nên là dân thánh, dân thuộc về Ngài, để chúng con được sống trong vương quốc của Chúa. Chúa ơi, buổi sáng ngày hôm nay qua sứ điệp của Giăng Baptít, xin Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con hiểu thật sự vương quốc thiên đàng là gì, và làm thế nào để chúng con có thể kinh nghiệm được vương quốc thiên đàng của Ngài ngay khi chúng con đang còn sống trên đất này. Chúa ơi, xin Chúa hướng dẫn chúng con để chúng con trở nên là công dân thiên quốc xứng đáng, kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta cùng học đó là vương quốc thiên đàng là gì? Ông bà anh chị em, chúng ta thường hay có cái khái niệm thiên đàng về địa điểm và nơi chốn. Có nghĩa rằng ai cũng mang trong cái sự khao khát, niềm hy vọng rằng sau khi tôi qua đời, tôi sẽ được trở về thiên đàng. Và chúng ta đọc sách Khải Huyền, nó thấy thiên đàng đẹp lắm phải không? Khải Huyền mô tả về thiên đàng, nào là đường này là giáp bằng vàng, nào là có tất cả những cái ngọc thạch quý để lát tường thành. Rồi ở thiên đàng có cái cây trổ 12 mùa là cây sự sống. Dân sự của Chúa ăn cái cây đó và không hề chết. Rồi trong thiên đàng chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả không cần mặt trời, bởi vì Chúa là ánh sáng để soi cho dân sự Ngài. Rồi trên thiên đàng chúng ta cũng thấy có muôn vàn thiên binh thiên sứ và con dân Chúa hiệp lại với nhau để ca ngợi Chúa, tôn vinh Ngài. Mỗi chúng ta lưu giữ cái hình ảnh đó để mình yên tâm rằng À, mình cứ theo Chúa rồi sau khi mình chết mình sẽ hưởng được cái điều đó. Đó là cái khái niệm về thiên đàng trong tương lai. Nhưng mà đoạn kinh thánh này, Giăng Báp-tít muốn giao báo về thiên đàng ngay trong hiện tại. Vương quốc của nước Đức Chúa Trời ở trong hiện tại này. Chứ không phải chỉ là những gì trong tương lai. Tất nhiên, đó cũng sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng trong hiện tại này thì thế nào? Chúng ta có đang sống trong thiên đàng của Chúa không? Và chúng ta hãy xem Giăng Báp-tít đã giao giảng về thiên đàng của Chúa như thế nào. Ngay từ câu đầu thì Matthew đã viết rằng lúc ấy Giăng Báp-tít giao giảng trong hoang mạc Giu-đê rằng lúc ấy là lúc nào? Chúng ta có thể tìm thấy một dữ liệu trong Mác đoạn 1 câu 1 nói về lúc ấy. Mác đoạn 1 câu 1 cũng chép về sự kiện này. Thì Mác chép thế này: khởi đầu tin lành của Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời. Thì chúng ta hiểu Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 1 nói lúc ấy. Lúc ấy nghĩa là khởi đầu tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, con Đức Chúa Trời. Bắt đầu tin lành của Chúa đến, khởi đầu tin lành của Chúa, khởi đầu chức vụ cho Chúa Giê-xu, thì đó là công việc của Giăng và ông xuất hiện. Đó là sứ điệp mà Giăng giao giảng. Chúa Giê-xu là trọng tâm của sứ điệp giao giảng của Giăng Báp-tít, nói đến sự ăn năn và vương quốc thiên đàng. Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, vậy thì sự ăn năn và vương quốc thiên đàng có liên quan gì đến nhau? Quý vị nhớ những điều này để chúng ta có thể thảo luận trong nhóm nhỏ đó. Sau này sẽ có bài học về đó. Sự ăn năn và vương quốc thiên đàng có liên hệ gì với nhau? Vương quốc thiên đàng trong hiện tại nói về điều gì? Vương quốc thiên đàng trong hiện tại nói về thẩm quyền, ngự trị và cai trị của Đức Chúa Trời là vua của chúng ta. Và chúng ta được gọi là công dân của nước Chúa, nghĩa là ngay trong hiện tại này chúng ta sống có Đức Chúa Trời hiện diện, ngự trị và cai trị. Cho ông bà anh chị em nhớ hai cái điều về vương quốc thiên đàng này, là Chúa Giê-xu là vua ngự trị và Chúa Giê-xu là vua cai trị. Đó là ý nghĩa của vương quốc thiên đàng. Vương quốc thì phải có vua, phải không? Vậy vua sẽ làm gì trong vương quốc đó? Vua ngự trị và vua cai trị. Vua ở trong ngự trị đời sống của chúng ta, nhưng mà vua còn cai trị cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta hãy đặt ra một câu hỏi: ngày hôm nay chúng ta có để Chúa ngự trị và cai trị đời sống của chúng ta không? Nhiều khi chúng ta đồng ý là Chúa ơi, con chấp nhận Chúa ngự trị vào đời sống con, phải không? Khi mình cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì Chúa ngự vào lòng của chúng ta, ngự vào đời sống của chúng ta. Nhưng mà Chúa có thật sự cai trị đời sống của chúng ta không? Chúng ta có để Chúa cai trị cuộc đời của mình không? Hay là mình vẫn nói với Chúa rằng Chúa ơi, con vẫn cai trị cuộc đời của con. Thỉnh thoảng có những lúc nào khẩn cấp, có những lúc nào con không xử lý được, con mời Chúa cai trị. Sau đó khi Chúa cai trị giải quyết công việc rồi, Chúa lại xuống để con tiếp tục cai trị cuộc đời con. Như vậy chúng ta có phải là công dân của vương quốc thiên đàng không? Không. Công dân thì phải thực hiện theo mệnh lệnh, theo sự cai trị của vua. Không có quyền gì trong đời sống của mình, không thể tự mình cai trị cuộc đời của mình được. Vậy nên tôi và ông bà anh chị em là công dân của nước Chúa thì phải hoàn toàn thuận phục và thực hiện những điều mà Chúa yêu cầu chúng ta. Quý vị nhớ câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 chép gì không? Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Tìm kiếm vương quốc của Chúa nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa ơi, xin Ngài ngự trị và cai trị cuộc đời của con. Cai trị nghĩa là sao? Bất cứ điều gì, chúng ta cũng phải hỏi ý kiến của Chúa. Xin Chúa soi dẫn, xin Chúa chỉ bảo. Ông giáo sư của chúng tôi, ông dạy đó, ông nói rằng khi anh em đi chợ mua đồ ăn, khi anh em vào siêu thị mua cái túi, anh em có cầu nguyện với Chúa không? Hay là mình nghĩ cái điều đó là cái quyền của mình?
Khi mình là công dân của thiên quốc đó thì cả ngay cả những cái điều nhỏ nhặt đó cũng không còn là quyền của mình nữa. Chúa giảng, Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho con để con mua cái áo này nó được giá tốt nhất. Xin Chúa cho con mua cái áo này nó là cái chất lượng nó tốt nhất. Mình có cầu nguyện điều đó không? Hay là mình nghĩ cái điều đó là cái điều lặt vặt, lẻ tẻ? Không. Quý vị mà xem những cái em bé, thiếu nhi ấy, trẻ con ấy, nó thực tế hơn chúng ta rất nhiều. Nó cầu nguyện những điều mà chúng ta nghĩ rằng nó là nhỏ nhặt, li ti. Nhưng mà trẻ con nó cầu nguyện rất đơn sơ và chân thành. Từ việc ăn uống nó cũng cầu nguyện cảm ơn Chúa. Từ việc mua cái này, mua cái kia nó cũng cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta nghĩ nó hơi phức tạp quá. Mà ngay cái suy nghĩ đó chúng ta vô tình không biết ơn Chúa. Và chúng ta tự quyết định những điều thuộc về chúng ta. Mình chia ranh giới rất là rõ ràng. Cái gì thuộc linh là xin ý kiến Chúa. Cái gì thuộc thể là thuộc của con. Không phải. Sự cai trị của Chúa là cả thuộc linh và thuộc thể trong đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu nói gì với môn đồ của Ngài? Nếu không bởi ý muốn của ta thì không có một sợi tóc nào từ trên đầu mà rớt xuống. Ngay cả một sợi tóc của chúng ta rớt xuống cũng là trong ý muốn và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Quý vị đọc Kinh Thánh có thấy Chúa Giêsu nói như vậy không? Cho nên bất cứ điều gì trong cuộc đời của chúng ta, từ việc chúng ta đi ngủ, từ việc chúng ta mua bán cái này, mua bán cái kia, từ việc chúng ta chăm sóc con cái, tất cả mọi phương diện trong đời sống của chúng ta đều phải dưới sự tể trị, sự cai trị của Chúa. Thì chúng ta mới được phước hạnh. Cho nên ông bà anh chị em ơi, Chúa chăm sóc con dân của Chúa từng bữa ăn giấc ngủ. Từ cái quần, cái áo mặc, Chúa cũng chăm sóc cho con dân Ngài. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Đó là điều quan trọng khi nói đến vương quốc thiên đàng là gì? Là sự ngự trị và cai trị của vua Giê-xu. Quý vị đang trông mong vương quốc thiên đàng trong tương lai. Quý vị có nhận thấy vương quốc thiên đàng đang hiện hữu ngay trong hiện tại chúng ta đang sống không? Sự chăm sóc của Đức Chúa Trời đối với chúng ta không khác gì trong cõi tương lai. Chúa ngự trị trong thiên đàng tương lai thế nào, Ngài cũng ngự trị trong hiện tại chúng ta như vậy. Giê-xu ở đâu, thiên đàng ở đó. Cho nên mỗi con cái của Chúa, chúng ta hãy ý thức rằng ngay bây giờ, ngay trong lúc này, tôi đang sống trong vương quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời. Điều gì khiến chúng tôi biết được điều đó? Vì Chúa Giê-xu đang ngự trị và cai trị cuộc đời của tôi. Đây là điều quan trọng lắm ông bà anh chị em ơi. Nếu không đó, chúng ta cứ giống như người ngoài, người ta nói rằng ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời đó. Và nhiều khi chúng ta là một người tin Chúa giống như là mơ hồ về cõi tương lai vậy. Còn mình xa rời cái hiện tại. Cái hiện tại này cũng là sự ngự trị của Đức Chúa Trời. Và là thiên đàng nếu như chúng ta thật sự để Chúa cai trị và ngự trị trong đời sống của mình. Nếu như chúng ta thừa nhận và ăn năn với Chúa rằng, Chúa ơi, nếu khi chúng con sống chưa để Chúa ngự trị và cai trị, nếu như chúng con đang sống vẫn còn theo ý riêng của mình, làm theo những điều ưa muốn xác thịt của mình, thì giờ này là lúc mà chúng ta đáp ứng lời kêu gọi của Giăng Báp-tít nói gì? Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Hãy ăn năn. Điều thứ hai mà chúng ta học đó là vương quốc thiên đàng dành cho ai? Dành cho người có lòng ăn năn thật. Chúng ta cùng theo dõi từ câu 5 đến câu số 10. Dân chúng từ thành Jerusalem, khắp miền Giu-đê và tất cả vùng phụ cận sông Giô-đanh đều đến với ông. Họ xưng tội và được ông làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu báp-têm, Giăng bảo với họ rằng, hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các ngươi biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, Và đừng tự nói rằng Abraham là tổ tiên chúng tôi, vì tôi nói cho các người biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá này trở thành con cháu của Abraham. Chiếc rìu đã kề gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị đốn và ném vào lửa. Chúng ta thấy Matthew ghi chép rất là cẩn thận. Ông ghi chép những cái thành phần hay những cái đối tượng để đến gặp ông Giăng Báp Tít này. Đối tượng là gồm có dân chúng này, rồi cả những người Do Thái và cả những người ngoại cũng đến để muốn nhận phép báp têm. Và trong đó có cả người Sa-đu-xê và người Pha-ri-si. Đây là hai cái đảng phái tôn giáo lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở trong nước Do Thái lúc bấy giờ. Người Pha-ri-si là ai? Người Pha-ri-si là những người rất là nghiêm ngặt về việc tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời và luật pháp của Môi-se. Người Pha-ri-si là người mà giống như là một cái người đạo mạo, cái người mà luôn thể hiện cái tính đức độ và thể hiện một cái người mà nghiêm túc về luật pháp của Chúa. Nhưng mà cái ông người Sa-đu-xê thì khác. Sa-đu-xê là cái nhóm người thượng lưu, những gọi là người giàu đó, và họ ưa thích cái lối sống là tự do. Cho nên hai cái nhóm người này nó đối nghịch nhau. Và hai nhóm người này cũng tìm đến với Giăng Báp-tít, tìm đến để làm gì? Để muốn làm phép báp têm. Vì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của báp têm. Báp têm là dìm mình xuống nước. Lễ báp têm không phải là lễ rửa tội, nhưng mà báp têm là nghi lễ bên ngoài để chứng tỏ lòng ăn năn thật ở bên trong. Và trong thời đó, người ta đến để răng làm báp têm đó, để thể hiện rằng người ta có tấm lòng ăn năn thật. Và có hai cái nhóm người đến mà làm phép báp têm ấy, trước mặt mọi người ấy, để làm gì? Mục đích của họ không phải là ăn năn thật, mà để khoe, để cố gắng chứng minh với mọi người là tôi là người ăn năn thật. Thường những cái người mà kiêu ngạo thường hay nói mình khiêm nhường. Người, cho nên ông Giang ông nói là gì? Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các ngươi để biết chạy trốn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sắp đến? Hai cái nhóm người này đến dự báp têm để thứ nhất muốn chứng tỏ với mọi người rằng tôi là người ăn năn thật đấy. Thứ hai, họ nghĩ rằng làm báp têm thì sẽ tránh khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông Giăng nói nhầm rồi các con ơi, không có chuyện đó đâu. Chứ ông nói gì nữa? Cái điều quan trọng này là phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Chứ không phải là chỉ đến dự báp têm để thể hiện mình là người ăn năn. Không phải. Câu 8. Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Đấy mới là sự ăn năn thật. Sự ăn năn phải có kết quả. Và đừng nói rằng Abraham là tổ tiên chúng tôi, và tôi nói cho các người biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá này trở thành con cháu của Abraham. Và câu 10 là câu cảnh cáo, phải không? Chiếc rìu đã kề gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị đốn và ném vào lửa. Cái câu sinh quả tốt này có liên hệ với câu 8 là kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Thế nào là một người ăn năn thật? Một người ăn năn thật là một người phải có đời sống kết quả xứng đáng, nghĩa là đời sống của người đó phải có sự thay đổi. Đời sống của người đó phải có sự thay đổi. Người Do Thái thì có rất nhiều hình thức ăn năn, chúng ta có thể đọc trong Cựu Ước và thấy phải không? Nào là họ quấn xé áo mình, rồi họ quấn bao gai, họ lấy tro rắc lên đầu, họ lăn lộn trong bụi tro. Nhưng mà làm như thế có chứng minh được sự ăn năn thật không? Không. Đức Chúa Trời không nhìn vào những cái hình thức đó để đánh giá người đó ăn năn thật. Nhưng Chúa nhìn vào sự thay đổi trong đời sống của con người. Người ăn năn thật là người phải lột bỏ cái đời sống cũ để bắt đầu một đời sống mới, một đời sống được thay đổi. Chứ không phải chỉ cố gắng chứng tỏ những hình thức bên ngoài được thay đổi mà thôi. Đời sống phải thay đổi từ bên trong. Điều đó mới là ý nghĩa của sự ăn năn thật. Chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 đến câu 23, Chúa Giê-xu đã nói với những người Pha-ri-si, những người mà cho mình am hiểu luật pháp, những người mà lãnh đạo tôn giáo, Chúa Giê-xu nói gì? Chẳng phải hễ những kẻ nói rằng lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng điều gì? Nhưng kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Chúa cho một gáo nước lạnh ở câu 23. Khi ấy, ta sẽ phán rõ với họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Lời này không phải nói cho người chưa tin Chúa, mà nói cho những người tin Chúa, những người nói mình là thuộc về Chúa, những người nói rằng tôi đang ở trong vương quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời, nhưng mà người đó chẳng bao giờ vâng lời Ngài. Bởi vậy, chúng ta hãy suy nghĩ đến tấm lòng ăn năn thật là gì. Ăn năn thật không phải là giống như nhiều hình thức kêu gào khóc lóc, ủi nước mắt thì đầm đìa, rồi quằn quại. Nhưng mà ngày mai bước ra khỏi nhà thờ, đâu lại vào đấy? Thì đó không phải là ăn năn thật. Có thể nhiều người không biết đâu, Chúa biết. Sứ điệp của Giăng nói rất là rõ, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Chứ không phải chỉ để tìm kiếm lễ báp têm để thể hiện mình là người ăn năn. Ngày hôm nay chúng ta cũng làm phép báp têm rồi phải không? Chúng ta đều có phép báp têm. Nhưng mà chúng ta có ăn năn thật không? Ăn năn thật nó bằng cái sự thay đổi. Mỗi một ngày có một cái tính cách mình thay đổi. Có những cái suy nghĩ của mình phải thay đổi theo chiều hướng nào? Thay đổi theo điều vui lòng Chúa, đẹp lòng Chúa. Chứ không phải chúng ta cứ mãi nguyên cố định và mình yên tâm, tôi đã làm báp têm rồi thì tôi sẽ được hưởng vương quốc thiên đàng. Lễ báp têm không phải là lễ rửa tội, chúng ta một lần nữa để nhớ lại điều đó. Lễ báp têm không làm cho chúng ta được tha tội, nhưng mà thể hiện cái sự ăn năn từ bên trong của chúng ta. Nếu chúng ta không ăn năn thật, Chúa biết. Và chính Chúa là đấng phán xét. Đó là những người chỉ trông mong thiên quốc, vương quốc thiên đàng ở tương lai, mà trong hiện tại thì không để Chúa ngự trị và cai trị. Mình sống hàng ngày như này, mình sống vẫn đời lắm, phải không? Thánh chỉ lúc mà khi đi nhóm thôi, đến hội thánh thôi là thánh. Nhưng mà ngoài đời là mình vẫn sống y chang, vẫn sống như cuộc đời. Người ta làm gì mình cũng làm đó. Người ta suy nghĩ như nào mình cũng suy nghĩ như vậy. Mình không có đem được ánh sáng của Chúa ra cho bóng tối, mà mình chìm luôn trong bóng tối với họ. Xong đến nhà thờ thì lại bật đèn lên sáng như thường. Cho nên con dân của Chúa, sự ăn năn thật nó phải cả đời sống khi thờ phượng Chúa và cái đời sống khi chúng ta sống với mọi người, với thế gian này. Chúng ta phải biểu lộ mình là công dân của thiên quốc. Mình là công dân của thiên quốc. Cho nên mỗi cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em, khi chúng ta nghe sứ điệp của Giăng nói hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần đó, ông muốn giới thiệu cho mọi người biết rằng là gì? Anh em ơi, hãy chuẩn bị nhá. Đây là một giây phút hoàng kim nhất này. Đây là một giây phút rực rỡ nhất này. Đó là vua thiên đàng sẽ đến. Chúa Giê-xu sẽ hiện diện trước mặt mọi người và kèm theo thẩm quyền ngự trị và cai trị của Ngài. Cho nên bài học này giúp cho tôi và ông bà anh chị em, chúng ta phải luôn luôn nhận biết Chúa Giê-xu là ai. Đôi khi con dân Chúa nghĩ rằng cái điều này chỉ nằm trong giáo lý căn bản, tôi đã học rồi. Không phải đâu, cả cuộc đời của chúng ta luôn luôn nhận biết rằng Chúa Giê-xu là vua thiên đàng đang ngự trị và cai trị trong đời sống của tôi. Chúa biết tôi có tấm lòng ăn năn thật hay không. Và nếu như tôi không có tấm lòng ăn năn thật đó, thì răng nói tôi là ai? Dòng giống của rắn độc. Chúng ta không có sự thay đổi. Và chúng ta thuộc về ma quỷ, chứ không phải con của Chúa. Đúng không bà anh chị em biết có một người nào trong môn đồ của Chúa Giê-xu mà Kinh Thánh nói rằng người đó chưa bao giờ tin Chúa? Ai? Và chưa tin Chúa ngay từ lúc ban đầu. Judas Iscariot phải không? Ông có là trong môn đồ của Chúa không? Có không? Có chứ. Ông có đi giảng đạo không? Có. Ông có phục vụ Chúa không? Có luôn. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói nó chưa, ngay từ lúc đầu nó đã không tin. Phải không? Cho nên chúng ta cũng phải như vậy. Mình tin Chúa nhưng mà tin ở cái góc độ nào? Tin ở phương diện nào? Tin như thế nào? Và Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 7 ấy, tin và làm theo lời ta. Đó mới là tin. Còn tin Chúa mà vẫn làm theo điều của mình thì vẫn chưa phải là tin Chúa. Kinh Thánh nói rất là rõ, tin ta phải làm theo lời ta. Và đó là cách để chúng ta để Chúa ngự trị và cai trị cuộc đời của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta nói Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Ngài là vua của con, vì Ngài ngự trị và cai trị đời sống của con. Chúa Giê-xu tiếp tục sứ điệp của Giăng khi ông bị bỏ tù ở trong Mác đoạn 1 câu 14 đến câu 15. Sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Giê-xu đến Ga-li-lê giao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Ngài phán, giờ đã chọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Sứ điệp của Chúa rất là đơn giản đó, không có đánh đố ai cả. Chúa Giê-xu đến để ban vương quốc thiên đàng cho tất cả nhân loại này, nhưng với một điều kiện, người nào phải ăn năn và tin nhận Chúa. Có hai điều kiện duy nhất đó. Và ăn năn là ăn năn thật đó. Ăn năn thật nghĩa là gì? Nó phải có kết quả. Chúa Giê-xu nói một cái cây nó phải sinh ra trái. Khi Chúa Giê-xu đến vùng một cái vùng miền đó, Chúa thấy một cái cây vả. Anh chị em, bà chị em nhớ cái câu chuyện không? Cây vả đó có cái điều đặc biệt là gì ạ? Không có quả, toàn lá thôi. Mình có thể để lá cũng được, cho có cái tí cây xanh. Nhưng mà Chúa rủa cái cây đó chết luôn. Vì nó không sinh ra quả, nó không kết quả. Và rất nhiều hình ảnh Chúa Giê-xu nói rằng nếu một cái cây mà không kết quả thì Chúa sẽ chặt và cho vào lửa và đốt. Cho nên cuộc đời của chúng ta sống dường là mình cũng chưa có kết quả. Cái đời sống kết quả là đời sống được biến đổi, không còn sống cho mình nữa, không còn sống với cái tính xác thịt của mình, với ý muốn của mình nữa, nhưng mà bây giờ lúc nào cũng muốn sống để đẹp ý của Chúa. Tôi xin hỏi ông bà anh chị em là có những ý của Chúa có hợp ý của mình không? Có trường hợp nào ý của mình hợp ý của Chúa không? Có thì tốt quá phải không? Nhưng mà một cái rất là nghịch lý là đa phần ý của mình khác ý Chúa. Và ý Chúa thì lại nghịch với ý của mình. Thế bây giờ mình phải làm gì? Mình làm theo ý ai? À, mình nói theo ý Chúa, nhưng mà tay mình vẫn làm theo ý mình. Cho nên có những lúc mà chúng ta phải chấp nhận một phương diện là ý Chúa sẽ nghịch với ý của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta là công dân của thiên quốc, đó, chúng ta bắt buộc phải theo ý Chúa. Còn nếu chúng ta không theo ý Chúa mà theo ý mình thì mình biết mình là công dân của ai? Mình không phải là công dân của thiên đàng, mà mình là công dân của thế gian. Công dân của thế gian thì làm điều gì? Công dân của thế gian thì gian như thế. Mà gian như thế thì mới gọi là thế gian. Công dân của thiên đàng khác đó. Thế tôi mong muốn là những bạn thanh niên mà đi dự cái hội nghị 25 này ấy, làm sao mình phải thể hiện mình là một công dân thiên đàng. Mình là một người tin Chúa, có thể hòa đồng với 100 thanh niên ở các nơi khác, mình vẫn phải biểu hiện mình là người tin Chúa. Vì đó là sự sáng của mình để Chúa dùng để soi rọi trong nơi tối tăm. Trong một kỳ đại hội mới đây mà tôi tiếp tục được trúng cử, tôi ngồi trên cái bàn chủ tịch để điều hành đại hội đó, thì có Tổng Bí thư Tô Lâm ngồi cạnh. Nhiều khi nghĩ là oai quá. Không phải. Chúng ta phục vụ vua thiên đàng là công dân của thiên đàng, vinh dự hơn vô vàn những cái điều ở thế gian này. Những cái điều đó nó không có đáng gì. Nhưng mà đôi khi chúng ta rất coi trọng cái điều đó. Bây giờ mà được ai mời mình đi ăn là mình đã sướng rồi. Bây giờ mời mình vào một cuộc hội nghị nào đó toàn những nguyên thủ quốc gia, ngu thì mình có một chuẩn bị cả tháng. Nhưng mà khi đến thờ phượng chúng ta có chuẩn bị không? Chúng ta có sốt ruột trong cả tuần để mong ngóng đến ngày được thờ phượng Đức Chúa Trời, được đến để trong hội thánh người Chúa, trong thiên cung của Ngài để chiêm ngưỡng sự vinh quang của Ngài, để thờ phượng Ngài không? Tôi xin nói với ông bà chị em, đó mới là điều cao quý nhất. Đó mới là điều cao quý nhất. Không có một điều cao quý nào hơn việc chúng ta đến với Chúa, được ăn năn xưng nhận tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Ông bà anh chị em hãy suy nghĩ, ai cần phải được ăn năn tội? Có lẽ chúng ta suy nghĩ người chưa tin Chúa. À, những người đó lắm tội lắm đấy. Những người đó tội đầy mình. Còn thế mình thì sao? Người ta thì tội từ đầu xuống chân, mình thì tội từ chân rội ngược đến đâu. Tất cả chúng ta đều cần phải có sự ăn năn. Có một tà giáo là tà giáo sự cứu rỗi đời đời. Đó là họ chối bỏ sự ăn năn. Nghĩa là họ nói tin Chúa một lần đủ rồi, đừng bao giờ có ăn năn nữa. Ông giáo chủ này là Park Ok-su của Hàn Quốc. Tà giáo đó, chối bỏ sự ăn năn. Và người chối bỏ sự ăn năn thì Kinh Thánh nói ở trong răng nói gì? Chiếc rìu đã kề gốc cây. Chúng ta phải ăn năn đó, bởi vì chúng ta liên tục có những cái điều không đẹp lòng Chúa. Sống theo ý xác thịt của mình. Và số phận của những người không chịu ăn năn là bị Đức Chúa Trời phán xét một cách nặng nề. Cho dù là mục sư, là chấp sự, nhân sự, tín đồ nhiệt huyết với hội thánh, nhưng nếu không có sự ăn năn thật, đời sống không sinh ra trái tốt, không kết quả, thì Chúa sẽ làm gì? Ngài sẽ chặt, cho vào lò, đốt. Củi ướt hay là củi nóng, củi khô, đốt hết. Điều thứ hai, vương quốc nước thiên đàng dành cho người tin nhận vua thiên đàng. Chúng ta xem sứ điệp của Giăng nói trong câu 11 đến câu 12. Tôi làm phép báp têm cho các người bằng nước để ăn năn tội, nhưng đấng đến sau tôi uy quyền hơn tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. Tay Ngài cầm nia mà sẩy thật sạch sân lúa mình, rồi thu lúa vào kho, còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Chúng ta thấy câu 9, câu 10 thì Giăng nói về Đức Chúa Trời là đấng phán xét những người không ăn năn thật. Thì câu 12 ông nói rõ ai sẽ là đấng phán xét đó. Chúa Giêsu. Chính tay Ngài sẽ phán xét. Nhưng điều mà Giăng nói là tại đây là gì? Giăng nói với mọi người, tôi có thể làm phép báp têm để cho anh em nhận biết tội lỗi của mình và ăn năn, nhưng mà tôi không có quyền để tha tội cho mọi người. Tôi cũng không có quyền năng để giúp mọi người sống một cuộc đời được thay đổi. Nhưng đấng đến sau tôi có quyền năng đó. À, chúng ta thấy Giăng giới thiệu về Chúa Giêsu tuyệt vời không? Đấng đến sau tôi là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời chí cao, công bình và quyền năng. Chính Ngài sẽ tha tội cho mọi người. Và không chỉ tha tội cho mọi người, nhưng chính Ngài sẽ có quyền năng để biến đổi mọi người, để giúp cho những ai tin Ngài sống đắc thắng tội lỗi. Đó là quyền năng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phán điều gì trong Giăng đoạn 3 câu 36? Ai tin ta thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin ta thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. Ông bà, anh chị em ơi, cả cuộc đời của chúng ta, càng ngày chúng ta càng nhận biết về Chúa Giêsu nhiều bao nhiêu đó, chúng ta sẽ càng kinh nghiệm được sự sống của Chúa, quyền năng của Chúa bấy nhiêu. Và Giăng giới thiệu Chúa Giêsu là đấng quyền năng như vậy. Ngài có quyền tha tội. Và Ngài không chỉ có quyền tha tội mà Ngài có quyền năng biến đổi con người đó. Ngài không chỉ có quyền năng biến đổi người đó, nhưng Ngài có thẩm quyền để phán xét được. Chúng ta thấy tất cả mọi thẩm quyền đều ở trong Chúa Giêsu. Vì Ngài là ai? Ngài là vua của thiên đàng. Mọi thẩm quyền trên trời và dưới đất ở trong Ngài. Cho nên nếu như chúng ta đến và nghe một cái lẽ đạo nào mà người ta phủ nhận về thẩm quyền của Chúa Giêsu đó, thì đó là tà giáo. Vì cả Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu và thẩm quyền của Ngài. Chúa Giêsu sẽ làm báp têm bằng Thánh Linh và lửa. Người tin nhận Chúa khi chúng ta nhận được Đức Thánh Linh, nghĩa là chúng ta nhận được sự sống và sức mạnh của Ngài. Báp têm bằng Thánh Linh nghĩa là gì? Báp têm bằng Thánh Linh, tôi xin nhắc lại, nghĩa là chúng ta kinh nghiệm được sự sống và sức mạnh của Chúa Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Chứ không phải là dấu hiệu, nói tiếng lạ là đầy dẫy Đức Thánh Linh, là báp têm Đức Thánh Linh. Hay là đuổi quỷ là báp têm bằng Thánh Linh. Không có. Báp têm bằng Thánh Linh á, là kinh nghiệm được sự sống và sức mạnh, quyền năng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Đó là báp têm bằng Thánh Linh. Vậy thì ông bà, anh chị em và tôi đã báp têm bằng Thánh Linh chưa? Tôi hy vọng rằng đừng ai nói là chưa. Nói là chưa thì phải học lại giáo lý căn bản. Tất cả chúng ta khi tin nhận Chúa, cùng một lúc đó Thánh Linh ngự vào trong đời sống của chúng ta rồi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta hoang mang, nhiều khi chúng ta yếu đuối, nhiều khi chúng ta không tin vào chính mình, không tin vào quyền năng của Chúa đó, và mình còn nghi ngờ, mình còn bảo là phải làm cái việc gì đó nữa mới được báp têm bằng Thánh Linh. Không có chuyện đó đâu. Chúng ta đều có Thánh Linh của Chúa. Lửa là điều gì? Lửa là biểu trưng cho sự thanh tẩy. Đức Thánh Linh vào trong đời sống để biến đổi và thanh tẩy cuộc đời của chúng ta. Trong Công vụ đoạn 2 câu 1 đến câu 4, đó là sự kiện Thánh Linh giáng lâm, phải không? Chúng ta xem lại Kinh Thánh. Công vụ đoạn 2 câu 1 đến câu 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các tiếng lạ, các tiếng khác theo Đức Thánh Linh cho mình nói. Ở đây Kinh Thánh câu 4 là hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh. Cái từ hết thảy không phải là một số người, không phải một nhóm người, nhưng tất cả mọi người hiện diện ở trong buổi nhóm đó đều nhận được Đức Thánh Linh. Cho nên tôi đặt ra câu hỏi để ông bà anh chị em chúng ta phải mạnh mẽ và nói rằng tôi có Đức Thánh Linh trong đời sống của tôi. Chúng ta đừng có nghi ngờ điều đó. Nghi ngờ là khi chúng ta sẽ sang tà giáo lúc nào không biết. Mình phải chắc chắn cái điều mình tin. Nhưng khi Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải vâng phục. Vậy thôi. Phải vâng phục. Nếu không vâng phục thì không kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Thánh Linh. Nhưng Chúa Thánh Linh vẫn ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng làm thế nào để kinh nghiệm? Phải vâng phục. Vâng phục Chúa. Để Chúa ngự trị và cai trị đời sống của chúng ta. Đó là sứ điệp mà Giăng đã giao báo cho mọi người trong việc chuẩn bị trước về vua thiên đàng là Chúa Giêsu đã đến thế gian này. Điều thứ nhất chúng ta nhớ lại một chút. Vương quốc thiên đàng là gì? Vương quốc thiên đàng là có Chúa Giêsu ngự trị, có Chúa Giêsu là vua cai trị chúng ta, và chúng ta là thần dân của vương quốc đó thì phải thuận phục theo sự cai trị và tể trị của Chúa. Và làm thế nào để chúng ta được ở trong vương quốc thiên đàng đó? Phải là có tấm lòng ăn năn thật. Ăn năn thật nghĩa là đời sống phải có cái sự xứng đáng kết quả với sự ăn năn. Đời sống phải được thay đổi, phải được biến đổi. Trước đây tôi hay nói dối, nhưng bây giờ tôi ăn năn thật, tôi từ bỏ cái việc nói dối. Chứ không phải là đôi khi thỉnh thoảng nói dối một chút. Trước kia tôi nghiện ngập, bây giờ tôi hoàn toàn từ bỏ cái điều đó. Chứ không phải là thi thoảng tôi lại hút thuốc một chút, tôi lại nghiện một chút. Như vậy chưa phải là ăn năn thật. Và nếu chúng ta yếu đuối đó, Chúa có thông cảm và tha thứ chúng ta không? Có. Nhưng chúng ta phải có một cái sự khao khát để tuyệt bỏ hay là từ bỏ, đoạn tuyệt với con người cũ. Thì chúng ta mới kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Và tôi mong rằng ông bà anh chị em ơi, chúng ta đừng chỉ đặt cái tâm trí của mình vào thiên đàng trong tương lai, nhưng chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta đang sống ở trong vương quốc thiên đàng ngay trong hiện tại của chúng ta. Đây là thiên đàng đấy này. Cho nên nhiều khi con dân của Chúa không hiểu được điều này đó, mình sống khổ quá. Lúc nào mình cũng kêu đau đớn bệnh tật, kêu thiếu tiền, kêu khổ sở, kêu nhiều. Và cái nét mặt của những người công dân thiên đàng nó buồn, nó thể hiện một cái vương quốc nghèo nàn. Và chúng ta là công dân của thiên đàng, là con cái của sự sáng. Cho nên nếu như chúng ta không có bày tỏ đời sống ngay trong vương quốc hiện tại, thì Kinh Thánh nói chúng ta không có phần trong vương quốc của tương lai đâu. Vì thiên đàng ngay tại nơi đây. Chị ông bà anh chị em chúng ta cùng đồng đứng dậy. Chúng ta hãy nhớ rằng sự hiện diện, ngự trị và cai trị của Đức Chúa Trời trong cả cõi quá khứ, hiện tại và tương lai. Vương quốc thiên đàng chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến với nhân loại kèm theo với thẩm quyền tối cao của Ngài, vì Ngài là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Ngày hôm nay, vua thiên đàng đó vẫn đang ngự trị và cai trị đời sống của con cái Ngài, của dân sự Ngài. Vậy, ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta có sống để Chúa cai trị và ngự trị trong đời sống của mình không? Chúng ta đang sống trong một thiên đàng thật tuyệt vời mà có sự hiện diện của Chúa ngay trên đất này. Vậy có lúc nào ông bà anh chị em chúng ta vui mừng, bình an khi mình biết mình đang sống trong vương quốc của Chúa không? Có điều gì trong thế giới này làm cho chúng ta hoảng loạn? Có điều gì trong cuộc đời này làm cho chúng ta buồn bã, thất vọng không? Chúa Giê-xu nói rằng không có gì phân cách chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. Sự chết, sự đau khổ, nghèo nàn, túng thiếu, hoạn nạn, bệnh tật, không có một cái điều gì có thể ngăn cản chúng ta, phân cách chúng ta khỏi với Chúa. Vì chúng ta sống trong vương quốc của Chúa, không phải là sống chỉ trong vương quốc của thế gian này. Vậy nên, chúng ta cần có lòng, đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giê-xu. Nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh để đời sống của chúng ta được đổi mới mỗi ngày. Một đời sống kết quả cho Chúa. Ngày hôm nay chúng ta được dầm mình trong nước báp tem, không chỉ công khai xưng nhận tội lỗi của mình như báp tem của Giăng, nhưng lễ báp tem ngày hôm nay còn có một biểu tượng quan trọng nữa là chúng ta đồng chết con người cũ và đồng sống lại cuộc đời mới gắn với Chúa Giê-xu, là đấng duy nhất có quyền tha thứ tội lỗi, có quyền năng biến đổi cuộc đời của chúng ta. Chúa Giê-xu là vua thiên đàng cao cả, có thẩm quyền duy nhất để ban cho con người sự sống đời đời, và cũng là đấng duy nhất để phán xét con người trong hồ lửa địa ngục kinh khiếp. Là công dân của thiên đàng, tôi kêu gọi ông bà anh chị em hãy phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, hãy tin nhận Ngài, hãy sống đẹp lòng Ngài, vâng lời Ngài, và chúng ta cũng được Chúa kêu gọi trở thành những người dọn đường cho Chúa để giao báo sứ điệp của Chúa cho thế giới này. Chúng ta cũng giống như Giăng Báp-tít đi và giao báo cho mọi người rằng hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Đừng chậm trễ, vì Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Như lời của Giăng nói, tay Ngài sẽ cầm nia mà sẩy thật sạch sân lúa mình, rồi sẽ thu lúa vào kho, còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Xin mỗi lòng của chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lời Chúa kính yêu của chúng con, Cảm ơn Chúa vì chúng con thật vui mừng, thật phước hạnh khi chúng con nhận biết rằng vương quốc thiên đàng của Chúa ngay hiện diện trong hiện tại chúng con đang sống tại đây. Vì chúng con có Chúa Giêsu đang ngự trị, đang cai trị cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa giúp chúng con để sống là một công dân thiên quốc đẹp lòng Ngài, để bày tỏ sự sáng, sự vinh hiển của Ngài cho muôn người trên thế gian này, để họ cũng được vào trong vương quốc thiên đàng của Chúa. Chúa ơi, xin Ngài biến đổi cuộc đời của chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa vận hành quyền năng, xin lời của Ngài đến và chạm vào lòng của chúng con, để chúng con ăn năn tội với Chúa và chúng con có sự ăn năn thật để Ngài xét chúng con là người công chính. Chúa ơi, nếu còn những điều gì chúng con chưa từ bỏ được, nếu còn những tội lỗi nào chúng con chưa thể bỏ được, nếu có những điều gì chúng con chưa thể tha thứ, chúng con chưa thể làm hòa với anh em, chúng con chưa thể làm đẹp lòng Chúa, thì chúng con cầu nguyện trong thì giờ này, xin quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài vận hành để biến đổi chúng con. Chúa ơi, như sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi làm mọi sự không phải bởi sức của tôi, nhưng tôi làm được mọi sự bởi vì Chúa Giêsu Ngài ban sức cho tôi. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con tin cậy vào Chúa để không có việc gì khó mà Đức Chúa Trời không làm được. Ngài làm được mọi sự, mọi cách cho mọi người. Chúa ơi, xin Chúa giúp cho chúng con để sống kết quả xứng đáng với sự ăn năn, để chúng con được không chỉ được hiện diện ở tại trên đất này, nhưng chúng con cũng được có phần hiện diện trong vương quốc thiên đàng, trong cõi tương lai khi ngày Chúa Giêsu trở lại. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.